Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Vì năm tuần qua đặc biệt với Giáng sinh tại Việt Nam, vì sao hang đá tại giáo xứ Đông Kiều ở Nghệ An bị đập phá có thể xảy ra ở nơi khác không? 8 tháng qua, luật sư Nguyễn Văn Đài không được gặp mặt vợ và không có Giáng sinh cho gia đình mẹ nắm. Vì năm tuần qua cuối năm, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, không khí Giáng sinh đã về khắp mọi nhà trên khắp thế gian với tinh thần vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thế nhưng, người thiện tâm có được bình an hay không, đặc biệt là trên quê hương Việt Nam? Hồi tuần qua, côn đồ đã tấn công giáo xứ Đông Kiều thuộc xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đập phá các hang đá dựng cho lễ Giáng sinh và hành hung giáo dân. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên gần đó kể lại.
Vào ngày 13 tháng 12 vừa rồi đây, thì giáo xứ Đông Kiều chuẩn bị cái chương trình đại lễ Giáng sinh. Thì ở Việt Nam thì chúng ta biết là ở khắp nơi người ta làm các hang đá tạm giả đó, hang đá tạm bằng tre nứa mét rồi các cái vật liệu rất là dễ để về sau mùa Giáng sinh thì người ta gỡ đi. Ở giáo xứ nào cũng làm như vậy, ở tất cả các nơi và thậm chí ở trên tất cả các ngã đường người ta đều làm, và các gia đình cũng như là các cái giáo xóm hay giáo họ hay là giáo xứ người ta làm để trang hoàng cho cái đại lễ Giáng sinh. Thì giáo xứ Đông Kiều cũng làm như vậy, nhưng mà có một điều là cái giáo xứ Đông Kiều thì có một cái mảnh đất mà của người giáo dân, họ đã hiến đất cho nhà thờ và đã xây một cái nhà ở trên đấy mình xây chia xong. Hôm trước có gây sự, Nhật Cường Viện có gây sự và dùng cờ đổi cờ đỏ đến gây sự. Thì ngày 13 vừa qua đây thì giáo xứ tiếp tục làm cái hang đá tạm như thế để trang hoàng cho cái đại lễ Giáng sinh và cái không khí của đại lễ Giáng sinh. Thì nhà cầm quyền đến yêu cầu tháo dỡ, rồi họ có dọa và ra yêu cầu là trong 24 tiếng không dỡ thì họ cho người đến để mà tháo dỡ. Sau đó thì họ cho đội cờ đỏ đến, rồi cờ đỏ đến để đập phá hang đá, đập phá đồ trang trí trên các nhà dân cũng như là trên dọc đường vào trong khuôn viên của giáo xứ và đánh cả người và phá tài sản của người dân. Thì có cái chuyện đó.
Tại giáo xứ Phú Yên có xảy ra tình trạng đó không, thưa Linh Mục?
Thì tại giáo xứ Phú Yên thì lâu nay thì chúng tôi vẫn cứ làm như vậy. Rồi các cái ngã đường thì chúng tôi vẫn tổ chức, vẫn dựng những cái hang đá như thế. Thì kể cả năm nay thì chúng tôi không có cái sự cản trở nào. Tại chỉ có giáo xứ Đông Kiều.
Dạ, thưa Linh Mục, lý do tại sao lý giáo xứ Đông Kiều lại bị đàn áp như vậy, lại phá vỡ các hang đá? Có phải vì Linh Mục của giáo xứ đứng đầu không được lòng của địa phương hay sao ạ?
Dạ không, và ở đây thứ nhất là chính chính là giáo xứ Đông Kiều là linh phản chính là một cái xe Nguyễn Ngọc Ngữ, và ở đây nó có một cái điều khác biệt là đây do tính chất của nhà cầm quyền, bởi vì trên cái mảnh đất mà giáo xứ đang xây một cái nhà để nhà đa năng để phục vụ cho cái sự ở cũng như là học hành của các con em tại giáo xứ Đông Kiều, trên mảnh đất mà chính người dân dân tặng đó, thì nhà cầm quyền không chịu, mặc dù là theo luật theo hiến pháp của Việt Nam thì được tự do tôn giáo, và theo luật của tôn giáo, pháp lệnh của tôn giáo thì khi thành lập họ, thành lập chứ thì được cấp đất để xây dựng các cơ sở vật chất. Nhưng mà tại Việt Nam thì đó chỉ nó nằm chỉ trên giấy tờ thôi, pháp lệnh hay luật chỉ nằm trên giấy tờ và hiến pháp cũng vậy. Mặc dù nói là tự do tôn giáo nhưng mà ở Việt Nam không có cái điều đó. Vậy thì giáo xứ Đông Kiều là một cái giáo xứ mới được tách ra để thành lập, không có quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất. Thì người dân đã hiến đất của mình để làm cái cơ sở vật chất cho giáo xứ, đem nơi để mà xây dựng trường học cho các em, rồi nhà đa năng để phục vụ các cái việc khác. Nhưng mà nhà cầm quyền vốn dĩ là tại Việt Nam là nhà cầm quyền độc tài đảng trị. Chúng ta nhớ rằng là Cộng sản là vô thần, họ không bao giờ chấp nhận cho các cái tôn giáo được tồn tại. Nếu không biến nó thành cái công cụ của nhà cầm quyền thì sẽ không được tồn tại. Vậy thì công giáo tại Việt Nam cũng chưa phải là trở thành công cụ của nhà cầm quyền. Vậy thì họ tìm mọi cách để đánh phá và không cho nó phát triển. Vậy thì khi giáo xứ Đông Kiều được thành lập, họ đã không cho đất, họ đã không cấp đất để mà có cái quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Thì vì khi người dân, giáo dân hiến đất thì họ cũng rất là khó chịu, và vì thế họ tìm mọi cách để gây cản trở. Và đó là cái chương trình chung của nhà cầm quyền cộng sản độc tài tại Việt Nam. Và cũng vì thế mà tại giáo xứ Đông Kiều thì khi một giáo xứ mới thành lập, cộng với cái việc mà họ lấy cái diện cái cớ rằng là cái đất mà người dân hiến tặng đó họ chưa làm giấy thủ tục cho, vậy thì họ không cho phép làm, cho nên họ đã cố tình để quậy phá cho hội cờ đỏ, và trong đó có nhiều công an là mạo danh cờ đỏ hay là khoác danh cờ đỏ để rồi mà đến đàn áp và phá phách tài sản của giáo sĩ đàn áp người dân. Đó là cái chương trình chung, chủ trương chung của chế độ độc tài vô thần, bởi vì đối với vô thần nó không thể chấp nhận bất cứ tôn giáo nào, bởi vì nó là vô thần. Ngoại trừ nó biến được các cái tôn giáo thành công cụ của nhà cầm quyền thì lúc đó nó mới có thể chấp nhận. Ở đây người công giáo thì chưa phải là cái công cụ của nhà cầm quyền, cho nên là họ cố tình sẽ đánh phá bằng được. Hơn nữa thì lâu nay trong môi trường sống của Việt Nam với chế độ độc tài đảng trị thì người công giáo, người có tôn giáo thì thường xếp vào hạng công dân hạng 2, cho nên không được pháp luật bảo trợ đúng mức của nó, cũng như là những người cầm quyền tại Việt Nam vì độc tài cho nên là cứ nghĩ mình là ông trời và làm tất cả mọi sự, dù đó là sai pháp luật, dù đó là sai với đạo lý và công lý ở đời.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Mục. Dạ thưa, nếu giả sử như mà sự kiện tại giáo xứ Đông Kiều xảy ra tại giáo xứ Phú Yên thì thưa Linh Mục nghĩ thế nào ạ?
Chắc chắn một điều rằng là với giáo xứ Đông Kiều thì hình như đây là lần đầu tiên họ bị đàn áp một cách bất ngờ, và có lẽ đó cũng là cái điều mà điểm chung của người có đạo là dĩ hòa vi quý. Thì nếu cái điều đó đã nếu xảy ra tại giáo xứ Phú Yên thì chắc chắn rằng là sẽ bị người dân giáo xứ Phú Yên họ sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn. Bởi vì thứ nhất, giáo xứ Phú Yên đã từng bị những điều, những trò lố như thế của nhà cầm quyền đã nhiều rồi, cho nên bây giờ họ biết được cái chiêu bài của nhà cầm quyền để họ ứng phó. Cái điều thứ hai, đối với người giáo dân của giáo xứ Đông Kiều thì đang còn ít và người ta ở rải rác, rồi lợi dụng được những cái điều đó mà người ta làm. Thứ hai nữa là người Yên thì người ta nắm rất là rõ về cái luật, nhất là cái quyền tự vệ chính đáng của mình, cho nên mặc dù đối với người có đạo và kể cả tôi là một linh mục trong tư cách là một quản trí thì chúng tôi vẫn yêu cầu người dân, dạy cho người dân và yêu thương tha thứ và làm ơn và cầu nguyện cho những người bách hại mình, những kẻ thù của mình. Nhưng mà chắc chắn với pháp luật của Việt Nam cũng như công ước của quốc tế và kể cả luật đạo đều có cái quyền, đều tôn trọng cái quyền tự vệ chính đáng của người dân. Vậy thì chắc chắn một điều rằng là đối với người giáo dân Phú Yên, họ có một cái kinh qua cái sự thử thách nhiều hơn, họ đã kinh qua những cuộc đàn áp đến từ nhà cầm quyền thì họ sẽ có một cái động thái tích cực hơn hay là chủ động hơn trong việc ứng phó với những cái sự đàn áp như thế nếu xảy ra tại giáo dân Phú Yên.
Dạ, cảm ơn Linh Mục Đặng Hữu Nam rất nhiều, và thay mặt cho quý thính giả của đài SBS bên Úc Châu xin kính chúc Linh Mục cùng với các giáo dân tại Phú Yên và tất cả mọi giáo dân trên toàn thể Việt Nam một mùa Giáng sinh vui vẻ và được an cho mọi người như thế với ơn phước của Chúa. Dạ.
Rồi, xin cảm ơn anh, và cũng qua anh xin cảm ơn đến toàn ban biên tập của đài, đến giả của đài SBS Phúc Châu lời cảm ơn cũng như lời một mùa Giáng sinh và một năm mới phước lộc hòa bình hoan lạc.
Vừa rồi là lời của Linh Mục Đặng Hữu Nam. Một người thiện tâm khác là luật sư Nguyễn Văn Đài, người tranh đấu cho nhân quyền và bất công xã hội, đã bị giam giữ 2 năm qua và chị Vũ Minh Khánh chưa gặp mặt chồng.
Dạ, vâng, cảm ơn sự quan tâm của quý đài. Hiện nay thì chồng của tôi không hề biết một chút tin tức nào về chồng tôi cả. Suốt 8 tháng nay tôi không được gặp chồng. Tôi không biết là chồng tôi có sức khỏe ra sao. Cũng không biết được là mọi cái tình hình ở trong đấy như thế nào cả. Và đây là điều tôi đang rất là lo lắng. Và chồng tôi đã bị giam cách đây cho đến thời điểm này là hơn 2 năm rồi mà chưa hề có phiên xử, cũng không hề có một cái tín hiệu gì từ phía an ninh điều tra để nói rằng sẽ kết thúc vụ án và phải có phiên xử cho chồng tôi. Và hiện nay mọi cái thông tin về chồng tôi đang bị im bặt và hoàn toàn bị che đậy, không hề biết một chút nào ạ.
Dạ vâng, thưa chị có đi thăm nuôi cho anh Nguyễn Văn Đài và biết anh đang bị giam ở chỗ nào không thưa chị?
Dạ, hiện nay thì chúng tôi đang bị giam ở trại giam B14 của Bộ Công an. Hàng tháng thì tôi vẫn đi gửi đồ ăn cho chồng tôi ạ. Đấy, và tôi đấy chỉ được gửi đồ ăn thôi, chứ còn tôi không hề được biết về sức khỏe, không được gặp mặt, không hề được biết một cái tin tức gì về chồng tôi cả.
Nhưng mà thưa chị, chị gửi thức ăn thì có chắc đến tay của anh Nguyễn Văn Đài không hả chị?
Dạ, điều này thì trong những lần trước tôi biết là chúng tôi có được nhận. Khi mà tôi gặp thì tôi biết là chúng tôi có nhận được. Nhưng mà 8 tháng trở lại đây tôi không được gặp chồng tôi. Thành ra tôi cũng không hỏi được rằng chồng tôi có nhận được đầy đủ không hay là như thế nào thì tôi cũng không rõ.
Dạ thưa chị, bên công an họ có cho biết tại sao trường hợp của anh Nguyễn Văn Đài là kéo dài quá lâu vậy? Hơn 2 năm rồi mà chưa có kết thúc vụ án để đưa ra xét xử thưa chị.
Dạ, họ hoàn toàn không có một câu trả lời nào anh ạ. Tôi đã hỏi họ rất là nhiều lần. Tôi cũng viết đơn để xin thăm gặp chồng tôi. Nhưng mà những câu trả lời của họ chỉ nói rằng vụ của chồng tôi là đang giai đoạn điều tra, cho nên là gia đình là không có được tiếp xúc, và họ cũng không hề cho biết lý do tại sao lại kéo dài lâu như vậy ạ. Cả luật sư khi mà gửi đơn để xin được tham gia trong việc bào chữa cho chồng tôi thì họ cũng chỉ trả lời một câu rất là ngắn gọn, đó là đang trong giai đoạn điều tra. Thì tôi cũng không rõ là họ những cái lý do gì tại sao họ lại làm như vậy ạ.
Dạ thưa, có hy vọng gì trong những dịp lễ Tết lớn như là Giáng sinh hay là năm mới hoặc là Tết tới này, chị có hy vọng được gặp mặt anh một lần nào không ạ thưa chị?
Dạ, cho đến tình hình này thì thật sự là em cũng không biết như thế nào cả. Mặc dù là cũng đã nói chuyện riêng với anh, có là khi mà gặp trực tiếp công an thì em cũng có đề nghị là được thăm gặp và cũng có viết đơn, rồi nói chung là rất là nhiều lần. Nhưng mà cũng không rõ là họ có tình người để họ giúp, để họ làm điều đó hay không, hay là họ vẫn cứ luôn luôn rất là độc ác để họ ngăn cản và họ bịt miệng cũng như họ bịt mắt, cũng như là họ làm những cái điều để cho gia đình luôn luôn ở trong cái sự lo lắng và bất an, không biết được với họ như thế nào. Chị... không biết họ còn lương tâm hay không thì tôi không rõ.
Dạ vâng, thưa chị, tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Văn Đài như thế nào thưa chị?
Trong cái lần gặp lần trước thì sức khỏe của chúng tôi nó chỉ gọi là, nói chung là chồng tôi gầy xanh xao này và kêu đau khắp người và mắt bị đau nữa. Bởi vì là trước khi bị bắt ấy, thì chồng tôi là bị đánh, cho nên là mắt của chồng tôi lúc đó là đang điều trị dở, chưa khỏi thì bị bắt. Cho nên là hiện nay là mắt của chồng tôi là bị kém hơn trước, và chồng tôi phải nằm ở dưới bệ xi măng, cho nên là người nó bị cái hơi lạnh nó nhiễm vào, cho nên là đau khắp cả mình mẩy. Nói chung sức khỏe cũng không được tốt lắm á.
Dạ vâng, thay mặt cho quý thính giả đài SBS nhân dịp mùa Giáng sinh, chúng tôi cũng xin chúc mọi điều may mắn đến với chị và anh Nguyễn Văn Đài, và hy vọng rằng trong những dịp lễ Tết này thì chị được dịp gặp anh Nguyễn Văn Đài và anh được khỏe mạnh và như chúng tôi lúc nào cũng mong ước. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn Nguyễn Đài đã có cơ hội cho tôi có cơ hội để có thể nói lên được những cái điều rất là buồn ở trong gia đình. Vâng, xin mọi người cũng hãy giúp đỡ, cũng hãy cầu nguyện và cho chồng tôi tại nơi lao tù. Xin cảm ơn ạ.
Vừa rồi là chị Vũ Minh Khánh, và sau cùng đến với gia đình của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm. Với mẹ là bà Nguyễn Thị Tước Lan cho biết mới đi thăm hôm 18 tháng 12 vừa qua.
Tôi đi thăm vừa rồi là tôi thăm vào, tôi được gặp con tôi ngày 18 ạ. Ở Việt Nam họ cũng không có cái khái niệm về Giáng sinh ở các cơ quan công quyền, cho nên tôi không được cái đặc cách đó. Và ngày Tết Tây là Tết Dương lịch là lại nhằm vô ngày thứ hai là ngày nghỉ, và thưa ông, cho nên tôi cũng không được thăm, và tôi phải thay vì 2 tuần thì tôi phải tới tuần thứ 3 tôi mới được thăm, tại vì cái ngày Tết Dương lịch đó là công nhân viên rồi họ nghỉ hết, cho nên tôi không được đi thăm vào ngày thứ 2 ạ. Dạ.
Dạ, dạ thưa bà, sức khỏe của mẹ Nấm như thế nào thưa bà, có thể dạ, cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ thưa, cảm ơn ông. Dạ thì con tôi nó vẫn ốm và xanh, trắng bệt ra và thiếu ánh nắng. Con tôi có nói rằng là bây giờ con cũng vẫn bị cách ly chứ không được thoải mái để gặp, nghĩa là ở trong một cái phòng lớn. Thì tôi chỉ biết như vậy rồi thôi ạ. Dạ.
Dạ vâng. Lần trước nghe nói cô Quỳnh đã bị tê chân vì bị nằm ở trên xi măng lạnh, thì thưa bà, chứng tê chân của cô đã bớt chưa thưa bà?
Dạ thì sau khi đó thì họ có ở trại giam á, họ nói con tôi có hỏi con tôi thì có nói là họ có nói với tôi, con tôi có nói rằng ở cái trại tạm giam Sông Lô này, ở Phước Đồng này chứ không phải là ở Cam Lâm, thì họ đối xử rất là tử tế hơn ở Cam Lâm. Chứ thời gian đầu 7 tháng đầu là họ có đồng ý cho tôi, có lúc được, có lúc không, có lúc họ vẫn họ cho tôi gửi thuốc, cái vitamin cho con tôi là omega 3, gửi thêm calcium và magie B6 nữa ông ạ, thì nó có cải thiện, nó đỡ hơn. Dạ, nó có đỡ hơn ạ. Dạ.
Dạ, dạ thưa bà nói trại giam mới là chỗ nào, thưa bà có thể cho biết thêm ạ? Dạ.
Dạ, 7 tháng đầu khi mà trước khi sơ thẩm là họ không có giá, không có nhốt con tôi ở cái địa chỉ mà người ta thông báo là trại tạm giam Khánh Hòa, là nơi chỗ cái Sông Lô. Nhưng mà họ đã thông báo với tôi ở đó, nhưng mà sự thật họ nhốt con tôi ở một cái chỗ khác. Trước một tháng mà khi đem ra xử sơ thẩm á, nơi đó con tôi phải chịu những sự khắc nghiệt đau khổ là 7 tháng trời không được xài quần lót với băng vệ sinh và ăn một món canh đau khổ, một món canh mồng tơi. Là thì sau trước khi xử một tháng thì họ đem về cái trại giam Sông Lô này, Sông Lô trại Phước Đồng á, người ta gọi là trên mạng, trên Google họ nói là trại giam Phước Đồng của công an tỉnh đó. Thì họ đem về đây thì con tôi được nhận đồ đầy đủ hơn và họ đối xử ở trại giam này, họ đối xử với con tôi tử tế hơn ạ.
Dạ thưa bà nói rằng đi thăm cô Quỳnh hôm 18, tức là còn một tuần nữa mới tới Giáng sinh, thì thưa bà có chuẩn bị thức ăn gì đặc biệt cho Giáng sinh cho cô Quỳnh trong trại giam không thưa bà?
Dạ thưa ông, là không thể nào đồ ăn không thể đến lâu được không ạ. Mình thương con thì mình gửi cho con những thức ăn mặn, con tôi chỉ xin thêm rau củ thôi, chứ còn như ví dụ như vậy thì mình không thể. Như bánh trái là họ không cho mình gửi vô mà, bánh trái cho dù là nó vẫn còn nguyên như vậy nhưng họ từ chối, họ không cho mình nhận. Không riêng về trường hợp của tôi, là tất cả mọi người đều như vậy đó, cái quy định của họ không cho, là họ nói là ở trong này có bán rồi, cho nên những cái gì chủ yếu là gửi thịt kho, trà bông, rồi cá kho, những cái thức ăn mà để dành trong cái thời gian mà lần kế tiếp đó, thì là họ sẽ lần kế tiếp trong cái thời gian là ăn được 2-3 ngày gì đó. Trước đó chứ cũng không thể để lâu, tại ở trong tù nó khắc nghiệt, nó không có cái gì để bảo quản cho mình hết á. Thành ra thì mình thương con thì mình cứ gửi như vậy thôi.
Dạ thưa bà, về phần bà và hai cháu Nấm và Gấu, thưa còn vài hai hôm nữa đến ngày Giáng sinh Chúa chào đời, thì thưa bà, gia đình cũng tổ chức lễ Giáng sinh tại nhà hay là để đi lễ thưa bà?
Dạ thưa ông, thì là thường thì mọi năm là thì tôi ở nhà, gia đình chúng tôi là họ ở Tứ Đại Đồng Đường, anh chị em quay quần với nhau, chứ ở trong một cái phong cách của người Bắc thì giờ ông người Bắc, gia đình tôi Bắc di cư mà, thì hai năm nay thường thường là có làm một cái hang đá lớn ở giữa sân để cháu rồi nó ra nó đứng đá rồi đọc kinh á. Nhưng hai năm nay thì từ cái ngày Quỳnh bị bắt, từ năm ngoái năm nay thì tôi không có làm nữa, không có một cái sắc thái là Tết hay là Noel nữa ông ạ. Chắc có lẽ chúng tôi cũng đi đến nhà thờ rồi cầu nguyện mà thôi.
Dạ vâng, thưa bà, còn 1-2 ngày nữa là đến ngày Giáng sinh, thì thưa bà trong lời cầu nguyện với Chúa bà cầu nguyện những gì thưa bà?
Dạ thưa ông, riêng nếu mà mình nói ra thì mình thấy mình nói những cái điều quá to tát. Tôi chỉ xin một đất nước Việt Nam yên bình, an lành như Chúa mong mọi người. Thì Chúa xin, Chúa tạo dựng ra con người là cái đầu tiên, là Chúa mong con người đều hạnh phúc. Mà dân tộc của Việt Nam chưa được cái hạnh phúc thật sự thì tôi mong muốn dân tộc Việt Nam được hạnh phúc thật sự. Mọi người đều có quyền, có cái quyền con người phổ quát mà Chúa đã trao cho mọi người. Chúa tạo dựng con người để cho con người được sung sướng và hạnh phúc. Thì xin Chúa hãy cho dân tộc Việt Nam được hưởng những cái gì mà Chúa ban cho dân tộc Việt Nam. Một dân tộc Việt Nam hãnh diện với thế giới, đầy một sự hãnh diện với thế giới, chứ không để phải đi tới một cái nước nào đó cũng đi tới một cái nước nào họ cũng phải dè chừng người Việt Nam. Và mọi người, những người tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến đều được sum họp với gia đình, bởi vì họ không có tội gì hết đó. Dạ. Cho nên tôi mong rằng Chúa sẽ làm điều đó. Chúa sẽ biến đổi những cái tâm hồn của những người lãnh đạo, họ biết coi trọng đất nước, quyền lợi dân tộc, quyền lợi đất nước trên tất cả mọi thứ hết. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Thưa bà, không có lời cầu nguyện nào cho mẹ Nấm thưa bà?
Dạ không, tại vì mẹ tôi, con tôi sẽ cầu nguyện. Tôi trước khi đó là tôi về, tôi có nói là con hãy tín thác rồi Chúa mà. Gia đình chúng tôi luôn như vậy, con xin dâng hết tất cả. Xin Chúa bảo toàn mạng sống con, xin và con hãy tín thác vào Chúa, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu cho gia đình chúng ta. Cái điều đó chúng tôi luôn tin tưởng như vậy ạ.
Dạ vâng, thay mặt quý khán giả đài SBS xin cảm ơn bà và xin chúc mọi điều cầu nguyện của bà được Chúa ban cho, và cũng ghi cầu nguyện cho mẹ Nấm có một phép lạ nào được trở về với gia đình càng sớm càng tốt thưa bà.
Dạ, xin cảm ơn ông và xin chúc ông Giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Vừa rồi là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, một năm 2017 khép lại với mùa Giáng sinh trên khắp thế gian, cầu mong bình an đến cho mọi người trên quê hương Việt Nam.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.